Kim Anh thương chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện của đôi bạn trẻ Bảo Đặng và Thúy Huỳnh ở Wollongong. Bảo Đặng đến Úc năm 8 tuổi cùng gia đình vào năm 1984, trong khi Thúy Huỳnh đến Úc vào khoảng 15 năm trước khi cô được 12 tuổi. Đôi trẻ từ hai gia đình người Việt tị nạn tại Úc đã đến với nhau bằng tình yêu và cùng chia sẻ niềm đam mê với ẩm thực Việt Nam. Chưa từng kinh doanh cũng như mở quán ăn trước đây, nhưng cả hai đã mạo hiểm mở Saigon Senses ở Wollongong. Trải qua những khó khăn ban đầu, quán ăn Saigon Senses với những món ăn đậm chất Việt Nam đã trở nên thân quen với người dân Wollongong, cũng như giúp cho tình yêu của đôi bạn trẻ ngày càng trở nên bền chặt. Chào hai bạn Bảo và Thúy. Bảo và Thúy có thể cho khán thính giả của SBS biết là hai bạn gặp nhau như thế nào được không?
Dạ, gặp ở social network giống như là Facebook, Internet. Giống vậy á chị.
Qua social network, qua Facebook này nọ thì làm sao mà hai bạn lại quen nhau được? Lúc đó hai bạn có ở cùng một thành phố hay là như thế nào không?
Lúc đó là Bảo đang ở Canberra, còn Thúy thì ở Sydney á.
Hai bạn gặp nhau ở đâu rồi lại đến Wollongong sống?
Dạ, gặp ở Sydney thì tụi em gặp nhau on social network rồi be friend, nói chuyện một thời gian rồi xong rồi tụi em mới hẹn ra ngoài đi gặp và uống nước cà phê giống như là gặp bạn chơi vậy thôi, giống như muốn thêm bạn vậy đó. Rồi gặp nhau một thời gian sau thì bắt đầu mới quen, rồi xong rồi quen một thời gian rồi tụi em mới mở shop thì tụi em mới dọn về đây, tại vì lúc đó là Bảo Quốc đang làm cho immigration ở dưới Canberra. Bảo Quốc làm bên giống như là bên IT, bên performance testing của immigration department đó chị. Ở Canberra thì lúc đó thì quen nhau thì mỗi tuần Bảo Quốc chạy 300 cây số về, xong rồi chạy 300 cây số đi, tối thứ sáu chạy về Sydney thăm gia đình, thăm em, xong rồi sáng thứ hai khoảng 5 giờ sáng thì lại chạy từ Sydney chạy về Canberra lại, đi như vậy cũng một năm hơn á thì bắt đầu em mới nói với Bảo Quốc là tại vì lúc mà quen thì tụi em là xác định là get together, cho nên là lúc đó là mới nói với Bảo Quốc là thôi bây giờ chọn về Sydney đi. Thì lúc đó là chưa có cái chưa có nghĩ là sẽ mở shop đâu, nhưng mà chỉ nghĩ là dọn về Sydney xong rồi tìm job khác ở Sydney thôi. Thì lúc đó cái opportunity nó tới thì mình mới mở shop, thì lúc đó là Bảo Quốc mới resign ở bên immigration xong rồi về đây luôn.
Cái cơ hội mà Thúy vừa mới nói á, là cái cơ hội nó đến thì đó là cơ hội gì? Thúy có thể nói rõ hơn được không?
Dạ, thì lúc đó là em đi làm cho corporate. Ở bên corporate thì công ty có một cái branch ở dưới Wollongong. Thì em mới đi về dưới Wollongong này làm, em được chuyển về dưới Wollongong này làm một thời gian. Tại vì em cũng không có muốn làm ở Sydney nữa, cho nên là em muốn đi chỗ nào nó yên tĩnh hơn á. Cho nên em về Wollongong em làm được một thời gian thì em thấy là ủa sao Wollongong không có cái gì ăn, không có cái gì ăn trưa, mỗi buổi trưa lúc nào cũng phải hỏi là bữa nay ăn cái gì, xong rồi không thì phải ngày nào cũng phải đem đồ ăn ở nhà đi, nhưng mà em thì nhiều khi không có thời gian để đem đồ ăn ở nhà đi, nhưng mà muốn ăn ở ngoài mà ở đây không có cái gì đúng cái khẩu vị của mình muốn ăn hết á. Cho nên lúc đó em mới nghĩ là sao mà ở Sydney á, thì mỗi hồi đó em làm ở CBD Sydney á, thì giống như là em đi cứ khoảng chừng một cái CBD gì một hai con đường là em có thể tìm được đồ ăn chẳng hạn như là bánh mì Việt Nam mình, hoặc là ít nhất thì cũng tìm được nhà hàng Việt Nam, còn ở đây sao không có tìm. Ở đây thì cũng có một hai nhà hàng Việt Nam nhưng mà không có những cái món ăn nhanh giống như là bánh mì của mình chẳng hạn thì không có. Cho nên em nghĩ là sao ở đây nguyên một cái Wollongong gì mà không có, cho nên em nghĩ là hay là mình mở một cái đi. Thì lúc đó em mới nói với Bảo Quốc, tao Bảo Quốc nói ok cũng được, hay là mình mở một cái, xong rồi thế là hai đứa mở thôi.
Nhưng mà rõ ràng là hai bạn đó, là trước đó là đều không có hề có kinh nghiệm làm business, mà như Thúy vừa mới nói là Bảo là làm trong ngành IT, còn dạ. Thúy trước đó thì là Thúy làm công việc gì?
Dạ, lúc trước thì em làm cho corporate, em làm cho financial, nhưng mà em không có muốn mention cái work ở đây. Còn trước nữa thì là em làm primary teacher.
Tức là cả hai đều không có kinh nghiệm gì làm business và cũng cả hai cũng chưa từng mở một cái quán ăn bao giờ đúng không?
Dạ không, không chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Tại vì là lúc mà mở thì mọi người cũng ngạc nhiên lắm, tại vì cả hai chỉ biết ăn thôi chứ không có chưa bao giờ mở business. Em thì cũng biết nấu, tại vì ở nhà má em cũng hay nấu lắm. Nhưng mà nấu thì nhiều khi má chỉ món này món kia nấu, cũng thích nấu, nhưng mà nấu thì chỉ có mình Bảo Quốc ăn thôi chứ không có ai ăn hết á. Cho nên chưa có bao giờ mà nấu cho nhiều người ăn hết á. Nhưng mà lúc đó em nghĩ là chắc mình làm được, tại vì má của Bảo Quốc cũng nấu ăn rất là ngon, má của em cũng nấu ăn rất là ngon. Cho nên em nghĩ là nếu mà em mở thì cần cái gì thì sẽ nhờ hai bên giúp. Cho nên là em nghĩ là chắc được. Thì lúc đó cũng không nghĩ nhiều, lúc đó nghĩ là thôi cứ mở một cái đi rồi tính sao, tại mình còn trẻ mà, ví dụ mà không được thì thôi mình đều có cái background của mình hết, nếu mà không được thì mình lại quay về mình làm những cái mình đã làm trước rồi thì không sao hết.
Khi mà mới bắt đầu mở cái Sài Gòn Senses á thì cái kết quả ban đầu nó như thế nào?
Kết quả ban đầu là nó cũng hơi chậm một chút, tại vì ít người biết mấy cái đoạn của mình đó. Nhưng mà sau khi mấy tháng thì nhiều người ăn, người ta thấy ăn ngon, ăn lạ, thành ra người ta tới đông hơn. Lại có người ta nói bạn của người ta, xong rồi từ từ nó đông hơn một chút. Thành ra lúc đầu tiên thì nó cũng hơi hơi khó một chút. Cũng mấy tháng, gần một năm mới có nhiều người vô, đông hơn.
Thế thì tại sao các bạn lại đặt tên cái cửa hàng của mình là Sài Gòn Senses?
Cái đó là em nghĩ ra là Sài Gòn Senses là giống như là Senses nghĩa là five senses á. Nghĩa là thấy, nhìn,
thấy, ngửi, nếm. Giống như là tụi em nghĩ là Sài Gòn Senses là cái shop của mình, khi mà người ta bước vô thì người ta cảm giác giống như là có thể nghe được, feel được, mình cảm giác được là đang ăn cái món ăn thuần của người Việt Nam. Tại vì sense giống như là ý nó là năm cái giác quan của mình, là nghe, nhìn, nếm, ngửi, thấy, đụng chạm được, giống như vậy đó chị. Cho nên là tụi em nó nghĩ là ok, mình nên là Sài Gòn sense, với lại đọc Sài Gòn sense thì nghe nó cũng hay. Cho nên tụi em chọn tên đó.
Sài Gòn Senses nổi tiếng với những món ăn gì? Theo như các bạn
nổi tiếng chắc bây giờ thì chắc nổi tiếng bánh mì, tại nhiều người cũng tới ăn bánh mì heo quay. Chắc là cái đó là nổi tiếng nhất. Nhưng mà bây giờ thì cũng có nhiều người ăn bún với lại phở, với lại bún bò, bún bò Huế á. Bây giờ thì Hoàng Thánh cũng bây giờ nó lạnh rồi, nhiều người cũng vô ăn Hoàng Thánh, ăn súp rồi vậy đó.
Như hồi nãy các bạn có nói á, các bạn đặt tên Sài Gòn Senses có nghĩa là muốn là người ta khi vào cái quán ăn này, người ta có thể nhìn thấy, nếm, rồi cảm nhận, rồi bằng năm cái giác quan đó. Thì ngoài cái yếu tố đó ra thì các bạn nghĩ là cái Sài Gòn Senses nó hấp dẫn khách hàng đến với mình bằng cái yếu tố nào nữa?
Dạ, chắc chắn là customer service rồi chị.
Customer
service, dạ. We are well known. Tụi em là biết, nhiều người biết tụi em là customer service rất là tốt. Nhân viên của tụi em rất là well trained. Tụi em lúc nào cũng niềm nở với khách hàng, lúc nào cũng cho họ thấy là mình rất là welcome họ tới hospitality. Giống như là lúc nào cũng cảm thấy là rất là cảm ơn, mặc dù người ta có thể tới một tuần một lần hoặc là hai ba tuần tới một lần, nhưng mà khi mà mình gặp thì mình lúc nào cũng nhớ mặt người ta, nhớ cái người ta ăn cái gì, ráng nhớ người ta ăn cái gì, hoặc là ráng nhớ những cái ý thích riêng của từng người, hãy nhớ người ta bằng tên. Giống như nhiều người tới là tụi em có thể nhìn thấy chào bạn này, chào bạn kia là bằng tên hết. Cho nên là người ta cảm thấy giống như là người ta thích tới đây hơn. Nó personal hơn là đi tới những cái chỗ khác, chẳng hạn như là nhiều cái chỗ khác thì chỉ vô ăn xong đi thôi, còn ở đây tụi em thì khi tụi em nói chuyện với khách, giỡn với khách một chút, hoặc là Cho nên người ta tới đây người ta cảm thấy thích tới đây lắm.
Nhưng mà quan trọng nhất là đồ ăn ngon.
Đồ ăn ngon.
Nếu mà đồ ăn dở mình hiền bao nhiêu cũng được, nhưng mà người ta cũng không tới đâu. Không tới người ta đâu.
Vậy thì hai bạn có tham gia nấu ăn hay không, hay là chỉ quản lý cửa tiệm đó thôi?
Dạ chắc chắn là có chứ chị, là đồ ăn ở đây là em nấu. Đồ ăn ở đây là em nấu. Còn em với Bảo Quốc nấu. Cái món chính mà bán đông nhất ở đây á, thì nó thực sự mắc cỡ. Tại vì lúc mà bán mới mở ra thì em nói là em nấu ngon nhất, nhưng mà bây giờ thì em không chắc nữa. Tại vì cái món bán đắt nhất ở đây là cái món Bảo Quốc nấu, là món heo quay. Cho nên là bây giờ em cũng không chắc nữa. Nhưng mà ở đây là hoàn toàn là tụi em nấu, không có
tụi em vừa ngoài. Nấu vừa quản lý, vừa clean up, vừa wash dish, cái gì cần làm là mình cũng làm hết.
Vậy thì có thể nói là hai bạn có cùng cái mối quan tâm chung, hay là một cái tình yêu đối với thức ăn hay là ẩm thực Việt Nam nói chung, dạ, có đúng không?
Dạ, chắc chắn là rất là thích ăn đồ ăn Việt Nam. Nhất là em rất là thích ăn đồ ăn Việt Nam, mặc dù là em có thể ăn được tất cả các loại đồ ăn, tại vì qua đây cũng lâu rồi, nhưng mà ăn cái gì cũng không bằng đồ ăn Việt Nam hết. Giống như là đi đâu ăn cái gì cũng không cảm thấy ngon bằng cơm ở nhà má nấu hết.
Dạ lúc mà em về Việt Nam em chỉ có thấy cái menu thôi à, chứ không có thấy cái gì khác á chị ơi.
Vậy là
chỗ nào cũng là chỉ có menu thôi, chứ không có coi cái tourist gì hết hết.
Vậy là Bảo đã từng về Việt Nam rồi à?
Dạ Bảo về một hai lần.
Bảo sang đây là từ năm nào?
Dạ Bảo tới đây là 89.
Lúc đó là Bảo nhớ là Bảo bao nhiêu tuổi không?
8 tuổi.
Khi mà Bảo sang đây lúc 8 tuổi thì Bảo có nhớ nhiều, lúc đó thì Bảo còn nhớ nhiều về Việt Nam hay không?
Nhớ chút chút thôi chị ơi.
Nhớ chút chút
chứ cũng không có nhớ nhiều gì lắm ra. Nhưng mà nhiều nhất là nhớ là mấy người, mấy anh em nói chuyện về kể chuyện về Bảo lúc mà Bảo nhỏ thôi.
Như vậy thì Bảo sang đây là lúc 8 tuổi, còn Thúy sang đây là lúc trẻ hơn.
Dạ trẻ hơn mười mấy rồi đấy chị.
Thì chắc là Thúy, ký ức về Việt Nam của Thúy chắc là nhiều hơn Bảo đúng không?
Dạ nhiều hơn, giống như là nhớ hàng xóm nè, nhà như là bây giờ thì em không có nhớ rõ từng người một, nhưng mà em nhớ là hồi xưa là nhà có hàng xóm, những đứa nhỏ mà em chơi chung, rồi nhớ đồ ăn.
Mà cũng nhớ đồ ăn.
Nhớ đồ ăn, nhớ nhất là không có cần phải đi ra ngoài, mà giống như là ngày nào cũng có người ta đem đồ ăn đi ngang qua nhà người ta rao, lúc nào má cũng mua cho cái này mua cho cái kia, ăn vặt, ăn bánh, ăn kẹo cái gì, rồi lúc nào cũng có đồ ăn hết. Giống như là ở đây thì nhiều khi là ở nhà mình muốn ăn cái gì mình phải lấy xe mình chạy thiệt là ta, hoặc là mình chạy ra shop, hoặc là mua, nếu mà không có gửi gần sắp việc thì phải nấu.
Đúng.
Còn ở Việt Nam thì nhiều khi trưa chiều lúc nào xung quanh mình cũng có đồ ăn hết, mà người ta đem tới cho mình luôn, cho nên là nhớ cái đó.
Thúy thì sang đây là trẻ hơn rồi, cho nên là Thúy vẫn có thể nói tiếng Việt, vẫn giữ được tiếng Việt một cách khá là lưu loát. Nhưng còn
dạ.
Với Bảo thì Bảo sang đây từ năm 8 tuổi, thì Bảo làm thế nào để Bảo có thể giữ được, nói được tiếng Việt tốt như vậy? Bảo có nghĩ là mình nói tiếng Việt tốt không?
Không đâu chị ơi, em nói tiếng Việt tạm tạm vậy thôi. Tại vì nói chuyện với lại ba má ông, với lại chú bác ông bà nội rồi vậy thì cũng phải nói tiếng Việt, chứ nói tiếng Anh thì cũng không ai nghe, cũng không ai hiểu. Thành ra cách dễ mà em giữ lại nói tiếng Việt được. Với lại lúc mà nhỏ thì ba má cũng cho đi học tiếng Việt á, cho đi học cũng mấy năm, thành ra tiếng Việt của em cũng đỡ hơn một chút. Với lại cặp Thúy thì cũng Thúy nó cũng giúp đỡ một chút xíu, để cho nói tiếng Việt nhiều hơn, để thành ra nó thành hơn chút. Chứ không có là nếu mà trước khi biết Thúy là nói tiếng Việt là không ai hiểu đâu.
Vậy là nhờ công của Thúy nữa đúng không?
Dạ đúng rồi chính xác.
Em nghĩ là nhờ công nhiều hơn là của má em á, tại vì má em không có nói được tiếng Anh, cho nên là bắt buộc phải nói tiếng Việt. Tại vì nói tiếng Anh má em không có cho ăn, cho nên là bắt buộc phải nói tiếng Việt, má em mới nói cho ăn, cho nên là em nghĩ là nhờ má em cũng nhiều lắm á. Với là bây giờ tại Bảo Quốc kêu là tiếng Việt của Bảo Quốc không có giỏi, nhưng mà thực sự là bây giờ nếu mà cãi thì em cãi không lại nữa rồi. Em cãi hết lại rồi, hồi trước thì em nói xấu được, bây giờ không có nói xấu được nữa.
Nhưng mà không dám cãi đâu.
Bảo và Thúy cùng làm chung như vậy thì hai bạn có bao giờ bất đồng ý kiến hay là không đồng ý về một cái vấn đề nào đó hay không?
À, tóm lại là mỗi ngày nào cũng có khi có một lần, có khi có tám lần, có khi có hơn.
Tại sao mà có khi có một lần mà có khi tám lần là tại sao vậy?
Tùy nếu mà mình có tại mình làm nhiều công việc á, có thể là Thúy nó muốn làm kiểu này mà Bảo muốn làm kiểu kia, thì ngày nào cũng có công chuyện, nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Tại vì bây giờ mình cũng làm cho cũng gần 2 năm rồi, thành ra nó cũng đỡ hơn chút. Nhưng mà lúc mà mới mở thì nó hơi lộn xộn một chút. Nhưng mà bây giờ thì ai cũng biết là làm việc nhau thì ai cũng biết ý nhau. Dạ.
Cùng làm việc chung với nhau như vậy, cùng chia sẻ những khó khăn, rồi cùng chung một cái sở thích là tình yêu đối với ẩm thực Việt Nam, thì những cái yếu tố như vậy có giúp cho tình cảm của hai bạn gắn bó nhiều hơn hay không?
Dạ có chứ chị, em nghĩ là chắc chắn có. Tại vì nếu mà ban đầu tụi em không có chắc với nhau, không có chắc về cái quan hệ như thế nào, thì sau một năm đầu tiên là chắc chắn, em nghĩ chắc chắn là em với bạn Quốc sẽ đi xa hơn, giống như là chẳng hạn là tụi em vài tháng thôi tụi em làm đám cưới rồi, cho nên là em nghĩ là chắc chắn cái công việc của tụi em nó làm cho tụi em gần nhau hơn. Tại vì khi mà mở shop ra thì gặp nhiều cái khó khăn lắm. Thì lúc đó có nhiều khi em muốn give up, lúc đó có nhiều khi em muốn bỏ, thì Bảo Quốc lúc nào cũng ở kế bên em, nó là không có bỏ được, bây giờ mình đã làm như vậy rồi thì mình phải đi tiếp. Thì Bảo Quốc lúc nào cũng giống như là ở đằng sau giúp cho em hết trơn á. Hoặc là khi mà Bảo Quốc cảm thấy cái gì đó không có vui thì em cũng lúc nào cũng ở kế bên em, nói Bảo Quốc là thôi bây giờ ráng đi, bây giờ mình làm được tới đây là bây giờ mình ráng đi, mình chỉ cần thay đổi một chút xíu nữa thì mình sẽ làm tốt hơn. Thì hai đứa lúc nào cũng hiểu là làm business thì nó có nhiều cái khó lắm, nó không có phải khó là buôn bán không, mà nó có nhiều cái khác lắm đó. Chẳng hạn như là tìm nhân viên, hoặc là có thời gian tụi em không có đủ người, mà hai đứa phải làm tất cả luôn, từ sáng mở shop ra tới cuối ngày nấu nướng rồi dọn dẹp là chỉ có hai đứa làm thôi. Thì có những lúc như vậy mà làm 7 ngày một tuần rất là mệt, rất là mệt. Thì có nhiều khi em cảm thấy là trời ơi mệt quá, tại sao mình làm vậy, mình là xưa đang đi làm căn phòng sướng chết tự nhiên mình làm như vậy. Lần cuối cùng hai đứa đi holiday chung với nhau chắc cũng phải 3 năm trước.
Ôi trời.
Dạ bây giờ thì không có một thời gian gì, chỉ kiếm một cái ngày nghỉ để hai đứa nghỉ chung với nhau, là chỉ có những ngày nào mà shopping center đóng cửa, chẳng hạn như Christmas, Easter, hoặc là những cái ngày public holiday nào, thì một năm có khoảng từ chừng 3-4 ngày thôi là hai đứa nghỉ chung với nhau, còn lại là không bao giờ được nghỉ chung với nhau. Family có event hay là có cái gì thì cũng một trong hai đứa, nếu mà giỏi lắm thì một trong hai đứa đi, còn không là không thể nào đi được. Nhưng mà bù lại cái đó thì tụi em hiểu nhau hơn, em nghĩ là em hiểu Bảo Quốc nhiều hơn, Bảo Quốc cũng hiểu tánh của em nhiều hơn. Thì khi mà làm việc under so much stress đó, thì bao nhiêu cái xấu của mình nó lòi ra hết trơn à, không có giấu được nữa, thì chỉ có một cái là chịu được hay không chịu được thôi. Thì em nghĩ chắc chắn là nếu mà ở với nhau được tới bây giờ rồi mình sắp sửa đám cưới, thì em nghĩ là chắc chắn là nhờ cái công việc này cũng nhiều lắm.
Chuyên mục Thế hệ thứ hai tối nay xin tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.